trình Phật Pháp Mở Rộng.
Chương trình Phật Pháp Mở Rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp Mở Rộng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý khán giả, từ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Radio 890, em Thanh Thư xin mời quý vị cùng đến với chương trình Phật Pháp Mở Rộng. Và nếu quý vị có những thắc mắc nào, Thanh Thư xin mời quý vị cùng gửi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Sư Thích Giác Viên có thể giúp quý vị cùng giải đáp những thắc mắc đó. Và con xin được gửi lời kính chào đến Sư ạ.
A Di Đà Phật, Sư xin thân chào tất cả các hàng Phật tử gần xa, cũng như quý vị nghe đài thân mến. Hôm nay, Sư đến với chương trình Phật Pháp Mở Rộng với tiêu đề là nới rộng lòng hỷ xả phần trí huệ. Nới rộng lòng hỷ xả bằng trí huệ. Từ bấy lâu nay, như quý vị đã biết đó, con người ta thường hay dựa vào cái tấm thân vật chất này để tu hành, để làm việc, để thành công. Ai ai cũng biết chắc rằng cái thân này là thân giả. Mọi việc làm cho thân này cũng chỉ là việc giả. Giả danh đạo đức, giả hợp, giả tang, tất cả đều là giả. Vậy thì nếu đã là trí khôn, có người ta nhận định được, thì không có dạy gì để cho mình lưu lạc phong trần ở trong cái giả, để rồi mình nô lệ cho cái giả. Tức là sáng mình phải lo ăn uống tắm rửa, chiều mình phải lo ăn uống tắm rửa, để rồi ngày qua tháng lại thì nó giống như chiếc lá, ban đầu thì non tơ tươi thắm, dần dần cái là nó úa vàng và già nua khô rụng. Như vậy thì cái chuyện mà ở giữa rừng thu mình thấy biết bao nhiêu lá rụng. Đời con người thì trong xã hội, nay người này chết, mai người kia chết, ai ai cũng thấy cái chết là nó tiêu mất cái giả. Còn cái trí năng của con người thật sự tốt lành thì lại là bị nhốt phạt trong cái vấn đề keo kiết bẩn sản. Vì keo kiết bẩn sản cho nên con người ta sanh ra cái cố chấp, rồi ôm đờm cái cố chấp, nó mới sanh ra cái buồn phiền. Như một bà già vì tự ái một nàng dâu, vì cái chỗ mà nàng dâu nói lời bất nhã với người mẹ, mẹ chồng, cho nên bà già tự ái đi ra ngoài đường cho xe cắn chết. Thì mình thấy cái tự ái đó nó đưa đến cái chỗ giết người. Chứ chi mà người mẹ chồng mà biết hỷ xả cho nàng dâu nó, là tụi nó ăn chưa no, lo chưa tới, thôi kệ nó. Hơn nữa là thương nhau lấy chính là 10, những cái gì sơ xuất, những cái gì mà của con cái nó, thôi kệ nó, mình tha thứ thông cảm cho nó. Như vậy thì cái chỗ tha thứ thông cảm đó là rộng lòng hỷ xả. nới rộng lòng hỷ xả. Mày có cái trí tuệ nhận định, thấy rằng cái lời nói nặng, lời nói nhẹ, lời nói cao, lời nói thấp, những cái lời nói ngọng, lời nói đớt, lời nói đặng, lời nói thấp, tất cả những cái lời nó cũng thuộc kỳ gió thoảng qua luôn. Nó có to tát giống như trời sét chăng nữa. À, trời mưa thì hay có cái tiếng sét y đụng rồi nó cũng qua. Mà có hay ho chăng nữa, giống như bản nhạc nghe rồi nó cũng đâu có dính gì trong lỗ tai. Thế là cái người có trí tuệ nhận định đó, không lẽ mình đem con bỏ chợ, không lẽ mình đem giết con mình, không lẽ mà mình vì một chút nào đó lọ lem của đứa con mà chặt đầu nó dục bỏ, hoặc là một lời nói nào nó dở mình nghe nó không hay, nó không có êm tai, rồi cái bắt đầu mình quăng ném cuộc đời nó vào cái chỗ lò lửa hay sao? Do đó là cái trí năng của con người nhận định cái thể nào là thành, cái nào là bại, cân đong đo được những cái gì mà nó thuộc về thiếu sót. Thì khi mà cái trí nhận định á, thường thường ta có cái chỗ thông cảm lẫn nhau. Còn cái kiến thức phàm phu á, thì hãy cố chấp. Cố chấp người này sao mà người này được cha mẹ cưng thương. Thậm chí trong gia đình năm bảy anh em á, có thể là phiền hà người mẹ ăn ở sao mà không đồng. Mẹ tôi thương người này mà không thương người kia. Thì cái chỗ phân bì phân lê á, nó là cái người có kiến thức, có học thức, có hiểu biết, nhưng mà nó thuộc về không phải trí tuệ. Vì vậy cho nên Đức Phật phân làm hai, kiến thức về trí tuệ, tâm thức và tâm hỷ xả, hai cái hoàn toàn khác nhau. Nó gần giống như một cái là vàng và một cái là bùn đất vậy. Cho nên trong đạo Phật tôn trọng ở chỗ là từ bi mà có trí tuệ. Vậy thì cái trí tuệ này á, nó có khả năng giúp cho con người ta thành công, tốt đẹp mà nó không có bị chướng ngại. Còn cái kiến thức, học thức á, mình càng học nhiều chừng nào thì càng thấy mình thiếu sót chừng đó. Thí dụ như bây giờ mình được cái phần tiến sĩ hóa lý học, còn cái tiến sĩ cầu cống, rồi tiến sĩ y dược, rồi tiến sĩ này, tiến sĩ kia, hàng trăm cái bằng tiến sĩ đó, mình mới được có một bằng. Như vậy mình thấy mình thiếu tới 99 bằng. Càng học thức, kiến thức nhiều chừng nào phàm phu nó to tát thì cái sự mà thua lỗ, thiếu kém nhiều chừng đó làm cho con người ta nhột nhạt, làm cho người ta ái nái. Mình học được một bằng tiến sĩ rồi mình còn thấy người ta 3-4 bằng, 5-7 bằng đó mình còn hổ thẹn, vì mình biết được khía cạnh bên đây mà không biết khía cạnh khác. Ví dụ như tiến sĩ vi tính là giỏi nhất rồi đó, nhưng mà trong cái vấn đề y dược mà không biết, mình là tiến sĩ vi tính nhưng mà khi mình bệnh thì phải ra bác sĩ. Rồi khi mà mình đậu bằng bác sĩ rồi, mình giỏi rồi, nhưng mà cái xe mình hư cũng phải ra ngoài thợ sửa xe. Cho nên cái điều trước mắt mình thấy rằng càng học thức, càng đeo đẳng ở trong cái vấn đề danh lợi ở đời á, thì cái kiến thức của người ta kẹt gần giống như là mặt trời mà mọc, mình thấy sáng tỏ vậy đó, chứ nửa đêm về chiều nó cũng có khuất dần giờ bị khuất trong bóng tối. Cái mặt trời to tướng như vậy mà vẫn có khuyết tật, huống chi là con người. Cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn quá đi. Do đó cho nên nó dùng trí tuệ để phân minh rõ ràng, thì chính cái chỗ trí tuệ này đó, nó là vượt hẳn qua năm cái đám mây mà là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Vậy thì về sắc thân, về sự thọ cảm vui buồn, về cái tư tưởng mình ngắn dài sâu cạn, rồi cái về cái pháp hành ở trong cơ thể con người khi đặng khi thất, về cái thức biết của mình nó có nông sâu. Do đó cho nên nhờ trí tuệ mà vượt qua ngũ uẩn, nhờ trí tuệ mà có lòng hỷ xả, nhờ trí tuệ mà gắn bó được tình thương. Cái người mà ôm cái gút mắt trong lòng, phiền người này, trách người kia, hận người nọ, cái đó là phàm phu không trí tuệ, hoàn toàn là không trí tuệ. Hay là trong nhà Phật thì có ông vô não, tức là cái ông này không có trí mà luôn luôn là phiền não, gặp ai cũng có thể hận, gặp ai cũng có thể phiền, nhìn từ đầu chí đích không có chỗ nào mình khen mà toàn bộ là mình chê. Thì Ca dao Việt Nam có câu là bằng nào cho khỏi người chê. Đến mức độ ông Phật mà người ta còn chê. Chẳng hạn như bây giờ khi mà Đạt Ma Tổ Sư đi qua bên Tàu gặp Vua Lương Võ Đế đó. Rồi Vua Lương Võ Đế hỏi trẫm Tích Tăng Tạo Tự nhiều quá, trẫm được công đức gì? Đạt Ma Tổ Sư trả lời thẳng thừng rằng cái đó đâu phải là công đức đâu, cái đó chỉ là phước báo nhân thiên hữu lậu. Đặt vấn đề câu hỏi không, nhà vua đặt sai quá, sai từ. Thế mà Đạt Ma Tổ Sư dùng cái lòng từ bi, mở cái đức hỷ xã, nói thẳng là không có công đức gì hết. Nhà vua buồn quá, nhà vua không có thấy mình có công đức. Bởi vì dưới trướng nhà vua thì hàng trăm, hàng triệu người đều là tâu rỗi là nhà vua hay quá, nhà vua tốt quá, nhà vua đẹp quá, nhà vua cao thượng quá, nhà vua là Phật sống chẳng hạn. Nhưng mà hôm nay gặp Đạt Ma Tổ Sư nói một câu gì cái sao? Là không đồng ý rồi, đuổi Đạt Ma Tổ Sư, không chấp nhận Đạt Ma. Đến đổi là Đạt Ma Tổ Sư ở trong cái nước Vua Lương Võ Đế đó, chịu 9 năm dòm dắt. Nghĩa là ngồi đó suốt cho thôi chứ không có làm gì được hết. Thế là Đạt Ma Tổ Sư là người thay mặt cho Phật làm vị tổ đời thứ 28 ở bên Ấn Độ, qua bên Tàu để mà mở con đường thiền của Phật truyền thừa xuống. Vậy mà có người chê Đạt Ma Tổ Sư không biết nói cái gì hay để độ cho Vua Lương Võ Đế. Người ta còn dám chê tới Đạt Ma Tổ Sư, chê tới Phật, thì mình làm sao mà tránh khỏi những cái chuyện mà chê khen. Mà kẻ chê khen tức là người thiếu trí. Thiếu trí giống như ông vô não, nghĩa là vô não đã theo tà sư ngoại đạo giết được 99 người rồi, chặt lấy 99 ngón tay rồi. Bây giờ tìm một người nó để giết mà không có ai bắt buộc phải giết mẹ. Mai thay Đức Phật hóa thân đến độ cho Ngài, giúp cho Ngài. Khi mà rộng đức từ bi của Đức Phật, nới rộng cái lòng hỷ xã một chút xíu, thì giúp cho vô não khỏi phải cái tội giết mẹ, mà lại là được giác ngộ, không đi theo con đường tà kiến sát phạt. Cái tà kiến sát phạt đó không phải là cầm dao sát phạt không đâu. Lời suối biểu, lời cố chấp câu mâu là chính mình sát phạt mình, sát phạt người. Cho nên một lời nói của người con dâu có khả năng giết chết mẹ mình, một lời nói của một chàng rể có khả năng giết chết bà già vợ của mình, một đứa con út có khả năng giết chết người mẹ ruột của mình. Bởi điều là phàm phu không có trí tuệ, điều là vô não. Cho nên vì cái chỗ đó mà trong cái 32 hình ảnh của cuộc đời của Đức Phật có đưa cái mẫu chuyện vô não giết mẹ để cho mình thấy rằng khi mình đã là vô trí, mình mù quáng lương tâm, mình có thể giết mẹ mình để mà mình cầu cạnh cái danh vọng ở đời mà được tạ ma ngoại đạo suy tôn. Cho nên háo danh trục lợi, đó là cái tệ nạn của tấm lòng keo kiết bọn sản ích kỷ vô trí hay là vô não. Đành rằng cái màng não này, cái thân căn này, nó sanh ra trí huệ cũng giống như là cái dây bí sanh ra trái bí. Trái bí nó to, thiệt là to, nhưng mà dây bí nó nhỏ bằng ngón tay thôi. Như vậy thì cái màng não này là căn trần giả tạm, mà nó sanh ra được cái món trí tuệ. Đức Phật lấy cái món trí tuệ đó làm tâm. Cho nên tâm trí huệ tinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần không bận mại trần, lào lào một tấm thiên chân. Thì cái tấm thiên chân này đó, nó là cái sự êm đềm của người cha trong gia đình, làm cho tất cả đều êm đềm. Người mẹ trong gia đình làm cho con cái thương mến kính yêu. Người con trong gia đình và có trí tuệ là người con đó làm lợi ích cho tất cả. Cho nên người mà có trí tuệ thì mắt tai mũi miệng họ lúc nào cũng hiền lành, lúc nào cũng hỷ xã. Cho nên nhận định về trí tuệ thì mới thấy rằng cái người mà có rộng lòng hỷ xã đó thì người đó có trí tuệ. Còn người nào mà không có rộng lòng hỷ xã là không có trí tuệ. Quý vị có nghe được không? Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi, sư trả lời cho. A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất là nhiều. Và ngay lúc quý sư vừa ngưng thì có một vị thính giả đang gọi vào. Thánh thư xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ chào cô.
Dạ, thưa xin chào cô, xin được biết quý danh của cô luôn thưa cô.
Dạ, Trời ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi thầy một chuyện.
Dạ, xin mời cô, xin được biết quý danh của cô, đặng tiền về xưng hô thưa cô.
Dạ, Tâm
dạ,
Quỳnh.
Cô Tâm. Dạ, mời cô Tâm ạ.
Dạ, con kính chào thầy.
A Di Đà Phật, chào cô Tâm.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi thăm một cái chuyện. Ngày hôm qua đó, con có thờ Phật Thích Ca một bên, rồi một con có thờ Phật Bà Quan Âm bên. Ở dưới thì con thờ má con, còn con thờ ông Địa. Nhưng mà sao cái Phật Thích Ca lại, cái bàn Phật Thích Ca lại rớt xuống, rớt bể nát hết đó thầy. Rồi mà sao không có thấy nhang thì con thắp đều hết trọi trơn, mà không thấy cái cọng nhang nào hết đó. Mà sao kỳ vậy thầy?
A Di Đà Phật, cái đó là những hiện tượng xấu cho thấy rằng nó không có tốt. À, do nơi cái nghiệp lực của mình đã đến hầu chín mùi, cũng giống như là lá vàng, lá khô là lá rơi, trái già, trái chín là trái rụng. Nghiệp báo nó đến thì không ai tránh khỏi, kêu bằng cao phi, diễn tẩu, giả năng tàn. Vậy thì những cái hiện tượng đó nó không tốt. Thí dụ như người ta thấy đang khi không mà kiến nó bu vào nhà thì biết rằng mình sẽ có gặp những cái chuyện không may. Đó là những hiện tượng của gọi là dị đoan, dị hình, dị tướng mà mình biết đoán cho nó đúng. Thì mình cũng thấy được những cái điều báo trước trước. Phật Thích Ca Mâu Ni mà rớt xuống như vậy đó là cái điều, cái điềm ở trong gia đạo của mình không có hay. Vậy thì mình ráng cố gắng quay đầu hướng thiện niệm Phật đi, có những chuyện gì đến thì cũng được cái sự trời che đất chở Phật độ cho mình. Còn nếu mà mình cứ lúng càng hoặc là mê tín rồi mình cứ chạy cúng cái này mình lo cái kia đó là không được đâu. Vì vậy cho nên á, tôi khuyên là những hiện tượng nó không tốt đến với mình, giống như giấc chim mao mộng mị á, đều là có thật nhưng mà nó chưa đến thì thôi. Khi đến rồi chạy không có kịp, cho nên sư khuyên cô nên lại Phật ha, đừng có sợ gì hết, cứ lại Phật cầu phước.
Dạ, nhưng mà bây giờ con có thể con đóng lại rồi có con thỉnh Phật Thích Ca gì con thờ lại được không?
Dạ, A Di Đà Phật, mình có quyền đổi mới, mình có quyền thay cũ đổi mới, mình có quyền thờ, và khi thờ đều được có phước cả. Những hiện tượng đó là những hiện tượng nghiệp lực của mình đến, kêu bằng quả lai thần ám. Khi mà tai quả nó đến là mình không có biết gì đâu, mình cũng không có chống đỡ nổi đâu. Chỉ bằng mình niệm Phật đôi câu vậy mà diệt cái giọng, trừ cái tà, chống đỡ được cái nạn khổ. Mình ráng cố gắng niệm Phật đi. Ai gì
Phật? Thì con cứ niệm mỗi ngày đó, rồi con thắp nhang, tối nào con cũng thắp nhang bốn bàn hết. Mà sao rớt xuống như vậy, mà sao không có cái cọng nhang, mà trong đó có nhang nhiều lắm thầy, cái chân nhang nhiều lắm mà sao rớt xuống không có thấy chân nhang đâu, có trọi trơn đó thầy.
Vì ở đây thì không có thể bàn sâu hơn bởi vì thời gian không có. Nếu mà có cần thì cứ đến với Tịnh Xá Ngọc Phật, sư sẽ giải bài kỹ lưỡng hơn. Và ở đây sư nói nôm na cho rõ là những hiện tượng xấu đó nó sẽ báo tin rằng trong gia đình của mình có chuyện không may. Sư không nói thêm ha, thời gian không có. Cho nên mong rằng cô hiểu, cứ niệm Phật đi cho tai qua nạn khỏi. A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn thầy, thưa cơ thầy, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, chào thầy.
Dạ, chào cô Tâm. Vâng, thưa quý thính giả, nếu quý vị có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, xin quý vị vui lòng gọi bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Sư ơi, khi mà sư nói với cô Tâm vừa rồi, sư nói là những cái chất chiêm bao, nếu mà chúng ta chưa thấy trong quá khứ thì có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai, cái điều đó là như thế nào thưa sư?
À, cái đó là cái bằng lòng giả thành chơn đó, nước lạ khuấy nên hồ đó.
Dạ.
Và mình thấy băng tuyết ở ngoài giữa biển nó giống như cái núi đó.
Dạ.
Thì tất cả những cái giả đó nó là hiện thực ở trong cõi đời. Vì vậy cho nên mình nằm chiêm bao á, có khi 10 năm nó mới xảy đến, 5 năm, 3 năm, 2 năm, tùy theo cái điểm chiêm bao. Thí dụ như bây giờ mình nằm chiêm bao hồi lúc 12 giờ đêm thì có khả năng 10, 12 năm sau mới hiện tới, mà không xê hoàn toàn nó y như vậy luôn.
Dạ.
À, vì vậy cho nên á, tất cả người ta nói là chim bao mộng mị không đáng tin cậy, nhưng mà thật ra thì nó không đáng tin cậy ngay lúc đó. Giống như sư trồng bí mới trồng xuống đâu có thấy trái bí đâu, nhưng mà nó bỏ thời gian rồi cái trái bí bự quá, bữa nào mời Thanh Thư đến Tịnh Xá Ngọc Phật ăn bí.
Còn cảm ơn sư. Và kính thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vào. Còn nếu quý vị ngại gọi vào cho làn sóng của đài, quý vị có thể liên lạc với Tịnh Xá Ngọc Phật ở số điện thoại là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc số điện thoại cầm tay của sư là 469-278-1809, 469-278-1809. Con xin được trở lại với sư cho bài giảng ngày hôm nay để sư kết thúc luôn ạ.
A Di Đà Phật, với cái tinh thần của Phật dạy thì lấy trí tuệ làm gốc mới thắng qua ngũ uẩn, mà ngũ uẩn dai không là do nơi trí tuệ mình chiếu chứ không phải nó tự không. Vì vậy cho nên khi mà mình thắp đèn lên thì nhà mình được sáng. Vậy thì trong cuộc sống này mình phải bình tĩnh, lấy cái trí tuệ làm công bằng. Còn bao nhiêu cái kiến thức, bao nhiêu cái tư tưởng hẹp hòi của mình đó, mình nên gác qua một bên và đừng nô lệ nó, mà nên hỷ xả cho nó. Có nghĩa là mình đừng theo nó mà bắt buộc cái thân mình phải nô lệ, đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị mình, mà để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo lĩnh dục tình dắt lôi. Cái dục tình dắt lôi của mình đây đó, có khi là mình muốn giết người này, mình muốn hại người kia, mình ghen tương, mình ganh tị, mình làm cho nó thỏa cái cơn giận của mình. Thì một cơn nóng giận không hiền, khói sân tím ruột lửa phiền, cháy gan hại lây lắm kẻ vô can, là quả tai một trận khổ nạn biết bao đó. Thì mình nên dừng lại. Nếu biết dừng chân thì như ông vô não ông rượt Đức Phật. Đức Phật đi chậm chậm mà ông chạy theo chạy không kịp, thì ông la lên tại sao ông không dừng lại. Thì Đức Phật nói ta dừng lại lâu lắm rồi còn ngươi chưa dừng. Thì lúc bây giờ đó là tại cái tâm vô tri vô não, nên mình thấy rằng mình như quay cuồng, như đảo lộn, chứ thật ra đâu có gì đâu quay cuồng. Cái nào nó ra cái đấy rõ ràng. Vậy thì mình phân tích được cái sự sống đúng thì cái đó là trí tuệ. Còn cái mà mình đi theo cái tầm kiến thức riêng của mình, sự học thức của mình, nó có khi nó eo hẹp lắm. Mong rằng quý vị nghe hôm nay để quý vị mở được cái tấm lòng rộng rãi với cha mẹ, với gia đình, với tôn thân. Giữ cái tấm lòng trung hiếu tình nghĩa, biết thương cha mẹ, biết tôn kính cha mẹ, biết tôn giáo pháp của Phật, của tổ, của thầy. Một ngày cũng nghĩa một chữ cũng tình, mình phải có cái trí tuệ nhận định, đừng để cho khỏa lấp mà mình mang tội. Nay mình muốn thoát khỏi cái tội để mình chứng vào cái chỗ là con người giác ngộ về giải thoát hoàn toàn tốt đẹp theo lời Phật dạy á, thì quý vị hãy dùng cái trí tuệ nhận định. Sự thật cái trí tuệ nó có sẵn rồi chứ không cần phải mua ở đâu cả. Nhưng có điều là mình không bình tĩnh để nhận ra. Bởi vì cái dần trăng soi xuống nước mà gặp cái lượng sóng nó méo mó, thành ra nhìn thấy cái khuôn mặt của Thanh Thư hơi méo mó một chút. Cho nên đừng để cho cái tâm hồn gợn sóng nữa, mà để cho cái tinh thần của mình nó thanh bạch một chút. Đó là một vấn đề quan trọng mà Đức Phật nói, khi mà tinh thần mình thanh bạch giống như mặt nước hồ thu. Vì mặt nước hồ thu trong sáng nó kêu bằng sao sáng mây bay đều có trong hồ sen. Trong hồ sen đó mình thấy nó đâu có sao, đâu có mây. Nhưng mà khi mình nhìn xuống cái mặt nước phẳng bằng trong sáng đó, thì mình thấy mây bay trên trời, trăng sao đều hiện rõ. Mà tổ sư có câu là mây dương cuốn sạch đài dòng nguyệt, nước đứt trong ngần rạng bóng sao. Vậy thì mình làm sao cho mình được định tâm an lạc hạnh phúc, thì trí tuệ của mình sáng soi bừng rõ lên, mình không có lầm lẫn, mình không có bị khổ đau nữa. Muốn đạt được cái chỗ là rộng đức, từ bi, nới lòng, hỷ xả, thì phải dùng cái trí tuệ này để mình hỷ xả cho chính mình. Mình hỷ xả cho chính mình là mình không có ôm đờm, không có chấp, mình không đi theo cái lòng keo kiết, bỏng sẻn ích kỷ nữa. Thì hôm nay xin chúc lành cho quý vị gần xa khi nghe được bài này, mình hãy nới rộng lòng tha thứ cho mình. Mình đừng có làm cho mình phải khổ nữa, đừng có làm cho mình phải nô lệ, mà làm cho mình được tự do, giác ngộ và giải thoát hoàn toàn tốt đẹp hết. Xin chúc lành tất cả quý vị nghe đài gần xa đều có trí tuệ đầy đủ để mà nới rộng lòng hỷ xả theo con đường trí tuệ, để ai ai cũng đạt thành thánh quả ở tương lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất nhiều, và kính chúc sư cùng với tinh xá được luôn được nhiều sức khỏe, và chúc sư một tuần mới thật là nhiều bình an.
A Di Đà Phật.
Dạ, con chào sư và hẹn gặp lại sư vào tuần tới.
A-di-đà-phật.
Kính thưa quý thính giả, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tinh Thư xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.